cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Những lối suy nghĩ cằn cỗi của vùng đồng bằng, phần thứ 7. Người dạy là Joyce Meyer.
Well, today we're going to start with wilderness mentality number 9.
Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với lối suy nghĩ đồng vắng thứ 9.
And this one is about jealousy, envy and comparing yourself with other people.
Và lối suy nghĩ này tức là sự ganh tị, ghen ghét và so sánh mình với những người khác.
We're also going to be talking about the dangers of strife.
Và chúng ta cũng sẽ đề cập đến những sự nguy hiểm của sự tranh cạnh.
First I want to encourage you that you are a unique special individual.
Trước tiên tôi muốn khích lệ quý vị là những người rất là đặc biệt của Chúa.
And that God has a personalized individual plan for your life.
Và Đức Chúa Trời có một chương trình riêng biệt cho đời sống của mỗi quý vị.
And you don't have to be envious or jealous of any other person.
Và do đó quý vị không cần phải ganh tị hay là ghen ghét với bất cứ một người nào khác.
The Bible says in Proverbs 14:30.
Và Kinh Thánh trong Châm Ngôn chương 14 câu 30 ghi rằng
that envy is the rottenness of the bones.
Sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt.
There's far too much envy and jealousy among God's people.
Có quá nhiều sự ghen ghét, ganh tị giữa vòng những con cái Chúa.
We even see situations where people are jealous of the gifts that God has put in other people.
Chúng ta cũng còn thấy có những trường hợp mà có những người ganh ghét, ganh tị nhau về những ân tứ Chúa ban cho.
It's certainly up to God to choose what He wants to do in each individual.
Chắc chắn là Chúa có quyền và có quyền tự do khi mà Chúa ban phước cho mỗi người.
We belong to God, we don't belong to ourselves, and He has the right to choose.
Chúng ta thuộc về Chúa, chứ không phải là Chúa thuộc về chúng ta và Chúa có quyền tự do để chọn lựa những người trong chúng ta.
Envy and jealousy cause us to act very badly.
Ganh tị và ghen ghét khiến chúng ta có những hành vi rất là xấu xa.
They bring out the worst in us.
Ganh tị và ghen ghét khơi dậy trong lòng chúng ta qua hành động những
điều xấu xa. In Acts chapter 7 verse 9.
Và trong Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 9.
We see the example of Joseph and his brothers.
Chúng ta thấy trường hợp của Joseph và những người anh của ông.
The Bible says that Joseph's brothers were so envious of him that they hated him.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là những người anh của Joseph đã ganh tị với Joseph đến nỗi mà họ ghét Joseph.
They not only hated him, but they sold him into slavery.
Chẳng những họ ghen ghét Joseph mà họ còn bán Joseph làm nô lệ.
They dug a pit, threw him in it, and then sold him.
Họ ném Joseph xuống một cái hố rồi sau đó bán đi để làm nô lệ.
I believe each one of us needs to honestly examine our hearts.
Tôi tin là mỗi người trong chúng ta cần phải thành thực xét lại lòng mình.
And we need to ask ourselves if we are jealous or envious of any other person.
Chúng ta phải tự hỏi trong lòng mình xem mình có ganh ghét hoặc là ghen tị với bất cứ một người nào khác hay không.
God wants us to rejoice in other people's blessings.
Chúa muốn chúng ta phải vui mừng khi thấy những người khác được ban phước.
Not hate them because they have something that we don't have.
Thay vì ghét họ bởi vì họ có những điều mà chúng ta không có.
Sometimes we run into pastors that are jealous of other pastors' churches.
Có khi chúng ta lại còn gặp một số những mục sư ganh ghét những vị mục sư khác.
They're envious because that other person's church is bigger than theirs is.
Họ ganh ghét, ganh tị bởi vì mục sư kia có hội thánh đông người hơn.
And I have to admit that there was a time in my life when I had a problem with this.
Và tôi phải thành thực thú nhận là có một giai đoạn trong đời sống của tôi gặp vấn đề này.
God began to show me that this jealousy and envy is rooted in insecurity.
Và Chúa đã dạy cho tôi thấy được rằng sự ganh ghét và sự ghen tị này nó xuất phát. Cội rễ của nó là ở trong cái sự bất an trong lòng của tôi.
It's rooted in fears that we have about ourselves.
Xuất phát từ cái sự lo sợ mà chúng ta có ở trong lòng chúng ta.
One of my young daughters shares this example.
Một đứa con gái của chúng tôi đã chia sẻ với chúng tôi như thế này.
She said when she was younger, she was always jealous of the way other women looked.
Nó nói với chúng tôi là từ khi còn bé thì luôn luôn là nó ganh tị với cái vẻ đẹp của những người phụ nữ khác.
She always thought that those other people were prettier than her.
Nó luôn luôn nghĩ là những phụ nữ khác thì xinh đẹp hơn nó.
She would look at another woman's hair and think, I wish I had your hair.
Rồi nó nhìn thấy mái tóc của một người phụ nữ khác thì nó ước ao là mình có cái mái tóc đó.
Or I wish I had your complexion.
Hoặc là mình có cái làn da xinh đẹp đó.
I wish I had your gifts and talents.
Hoặc là tôi ước ao là tôi có được những ân tứ mà quý vị có.
Or I wish my body was shaped like yours.
Hoặc là tôi ước ao là tôi có một cái thân hình gọn gàng như của quý vị.
She wasn't satisfied with herself. She always wanted what somebody else had.
Đó là sự suy nghĩ của con gái tôi và luôn luôn nó không thỏa lòng với những gì nó có nhưng mà luôn luôn ước ao những gì của
người khác. She began to face that problem,
và nó bắt đầu gặp những khó khăn.
When she started facing truth, like we were talking about previously,
khi mà nó phải đối diện với sự thật, với chân lý mà chúng ta đã đề cập.
And God began to set her free.
Và Đức Chúa Trời đã giải cứu nó, đã giải thoát nó khỏi tất cả những vấn đề.
Now she knows that she's a unique individual.
Và bây giờ thì con gái của tôi biết rằng mình là một con người đặc biệt của Chúa.
That she's special and God has a special plan for her.
Rằng con gái của tôi là một người đặc biệt và Chúa có một chương trình đặc biệt cho con gái của tôi.
Now she's free to enjoy other people.
Và bây giờ thì con gái của tôi có được cái sự tự do để mà thưởng thức vẻ đẹp của những người khác.
We cannot even enjoy each other if we're jealous of each other.
Chúng ta không thể nào mà có thể thưởng thức những vẻ đẹp tốt lành của nhau nếu chúng ta vẫn còn sự ganh
tị. God showed me that whatever gifts He put in other people, He put them there for me to enjoy.
Và Chúa đã cho tôi thấy một điều là khi mà Chúa đặt những ân tứ vào người khác thì đó là Chúa muốn cho tôi thưởng thức lấy những ân tứ đó, hưởng lấy.
God put a teaching gift in me.
Chúa đặt vào tôi một cái ân tứ về sự giảng dạy.
And He put that in me for you to enjoy.
Và Chúa đã đặt ân tứ đó trong tôi hầu cho quý vị có thể hưởng lấy.
But if someone was jealous of my gift, then they couldn't enjoy what God wanted to give them.
Và nếu mà một người khác mà ganh tị về ân tứ mà Chúa ban cho tôi thì người đó sẽ không thể nào tận hưởng được ân tứ mà Chúa đã ban cho họ.
I'm a preacher, but I don't sing very well.
Tôi phải thú nhận với quý vị là tôi không hát hay đâu.
But there was a time in my life when I always wished I could sing.
Nhưng mà có một cái giai đoạn trong đời sống tôi ước ao mình có thể hát hay.
I would hear other people singing and I think, oh, I wish I could sing like that.
Rồi khi mà tôi nghe người khác hát thì tôi ước ao là, ước chi mà mình có thể hát hay như vậy.
I thought, God, it's not fair. Some preachers can preach and sing. I can only preach.
Và tôi thưa với Chúa là, lạy Chúa, như vậy không có công bằng hết. Có những người khác giảng hay mà lại hát giỏi nên mà con chỉ cứ biết giảng thôi, không biết hát gì cả.
And then God began to show me that because I was jealous of their gift, I couldn't enjoy it.
Và khi đó Chúa cho tôi thấy được là bởi vì tôi ganh tị với ân tứ của người khác mà tôi không thể nào thưởng thức ân tứ đó.
So I want to encourage you to be honest with yourself.
Do đó tôi muốn khuyến khích quý vị hãy thành thật với chính mình.
And if you have a problem at all in this area, put it before God.
Nếu quý vị có vấn đề trong lĩnh vực này thì hãy đến thưa trình với Chúa.
And ask Him to set you free.
Và xin Chúa giải cứu mình.
Here's a definition for the word envy.
Và đây là định nghĩa của chữ ganh tị.
This comes from the Greek dictionary.
Đây là định nghĩa từ trong cái cuốn sách từ điển tiếng
Hy Lạp. It says the feeling of displeasure produced by witnessing the prosperity of other people.
Ganh tị có nghĩa là cảm thấy không hài lòng khi mà thấy những người khác thịnh vượng phát triển.
We're supposed to feel pleasurable feelings when other people are blessed.
Lẽ ra khi chúng ta thấy những người khác được ban phước thì chúng ta phải vui mừng chứ.
Now, you know, for example, I love my children very much and I'm never jealous when they get blessed.
Thí dụ như tôi yêu thương con cái của chúng tôi rất nhiều, do đó mà khi mà chúng nó được phước thì không bao giờ tôi ganh tị cả.
I think we feel like if it's our children then in a way we're getting blessed too.
Bởi vì khi mà chúng ta thấy được rằng đó là con cái của chúng ta thì một cách gián tiếp chúng ta cũng được phước vậy.
You know, we don't mind other people getting blessed as long as we're getting blessed too.
Và chúng ta không có phiền lòng khi mà người khác được ban phước miễn là chúng ta cũng được ban phước.
But it really shows our level of maturity.
Nhưng mà chính điều đó mới bày tỏ cho chúng ta biết mức trưởng thành của chúng ta là như thế nào.
Or our lack of maturity.
Hay là sự thiếu sót trong sự trưởng thành của chúng ta như
if
thế nào.
We cannot be blessed when somebody else gets blessed.
Nếu chúng ta không cảm thấy phước hạnh khi thấy người khác được phước.
We have to be honest about our inner feelings.
Chúng ta cần phải thành thật với những cảm xúc, những cảm nghĩ sâu kín trong lòng mình.
Now here's the definition for jealousy out of the regular dictionary.
Còn chữ ghen ghét thì được định nghĩa như thế này trong từ điển.
Fearful of losing what you have to another person.
Ghen ghét có nghĩa là sợ mình phải mất những gì mà mình có cho người khác.
Resentful of another person's success.
Không hài lòng khi thấy người khác thành công.
Feelings that arise from envy.
Và cái sự ghen ghét và ganh tị này nó liên hệ với nhau.
You know, I'm sure that many of you, maybe even most of you watching me right now have a call on your life.
Đa số hoặc là phần một số những người trong quý vị đang xem chương trình của tôi đây có ân tứ của Chúa, có sự kêu gọi của Chúa trong đời
and there may be 25 or 30 or 50 people in the room right now and you all have different gifts.
Và có thể là có 15 hoặc 20 người trong một gian phòng và tất cả mọi người trong quý vị đều có những ân tứ khác nhau.
God gives us all different gifts so we can work together.
Chúa ban mỗi người trong chúng ta những ân tứ khác nhau hầu chúng ta có thể hợp tác với nhau.
So I'm encouraging you to resist that evil spirit of jealousy and envy.
Do đó mà tôi khích lệ quý vị hãy chống cự lấy cái thần linh của sự ganh tị.
That's a demon spirit that wants to cause strife.
Đó chính là một cái thần linh giả mạo của ma quỷ và nó chỉ muốn gây ra sự tranh cạnh.
It wants to steal your ability to love one another and make you hate one another.
Nó muốn cướp lấy cái khả năng để yêu thương của chúng ta và khiến chúng ta phải thù ghét lẫn nhau.
You know, even Jesus's disciples had some problems in this same area.
Và ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng gặp vấn đề trong lĩnh vực này.
We don't have to be under condemnation if Satan attacks us this way.
Chúng ta không cần phải bị một cái mặc cảm tội lỗi khi mà ma quỷ tấn công chúng ta trong lĩnh vực này.
We just have to face the issue and let God deal with it.
Chúng ta chỉ cần phải đối diện với vấn đề và để xin Chúa giúp để mà đối phó với vấn đề này.
Let's look at an example about Peter in John 21:21.
Chúng ta cùng xem trong Phúc âm Giăng chương 21 câu 21 về Phi-e-rơ.
Actually, I'll give you a little bit of background first.
Tôi xin được kể lại một ít về cái bối cảnh.
If we started in about verse 15, and I don't want to read this all.
Nếu chúng ta bắt đầu từ câu số 15.
We see Jesus saying to Peter, "Peter, do you love me?"
Chúng ta thấy Chúa Giêsu bảo với hỏi Phi-e-rơ là Phi-e-rơ con có yêu ta không?
And three times Jesus asked Peter the same question.
Và Chúa Giêsu đã hỏi Phi-e-rơ như vậy 3 lần.
And each time Peter said, "Yes, Lord, you know that I love you."
Và mỗi lần như vậy thì Phi-e-rơ đều bảo về thưa với Chúa rằng, lạy Chúa biết là tôi yêu Chúa.
And then Jesus would tell him, "Well, if you love me, feed my sheep."
Và Chúa bảo rằng nếu ngươi yêu ta thì hãy chăn dắt chiên ta.
But there was a reason why Jesus was asking Peter the same question three times.
Nhưng mà có một lý do Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ như vậy 3 lần.
He was getting ready to reveal to Peter that he was going to have to do some suffering.
Chúa Giêsu sắp sửa bày tỏ cho Phi-e-rơ biết rằng Ngài sẽ phải chịu khổ.
And that he was actually going to die for the cause of Christ in a very unlovely way.
Và rồi chính Phi-e-rơ cũng sẽ chẳng những chịu khổ nhưng mà cũng sẽ phải chết vì danh Chúa một cách hết sức là đau khổ.
In verses 18 and 19, he told Peter how he was going to suffer and how he was going to die.
Và câu 18, 19, Chúa Giêsu cho biết là Phi-e-rơ sẽ phải chịu khổ như thế nào và sẽ phải chịu chết như thế nào.
But then in verse 20, I want us to read verse 20.
Rồi chúng ta sẽ xem câu số 20.
The first thing that Peter did after Jesus told him this.
Điều đầu tiên mà Peter làm sau khi mà Chúa Giêsu nói với ông như thế này.
Was he turned around and saw the disciple John?
Đó là ông quay lại và thấy sứ đồ Giăng.
And it says that Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved.
Peter quay lại thấy môn đồ mà Chúa Giêsu yêu.
The one who had leaned back on his breast at supper.
Tức là người mà đang bữa ăn tối đã nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu.
And had said, "Lord, who is it that's going to betray you?"
Mà hỏi rằng, lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa?
And when Peter saw him, he said to Jesus.
Và khi Phi-e-rơ thấy rằng, thì Phi-e-rơ hỏi Chúa Giêsu rằng,
"Lord, what about this man?"
Lạy Chúa, còn người này?
What's going to happen to him?
Về sau người này sẽ ra sao?
See, I personally believe that Peter had a problem with John's personality.
Tôi nghĩ là Peter và Giăng Peter không thích một cái tính tình của
Peter was a very bold, straightforward, loud man.
Bởi vì Peter là một người rất là bộc trực, nói năng rất là to tiếng.
And John was more just kind of hanging out with Jesus all the time.
Trong khi đó thì Giăng là một người luôn luôn gần gũi, quấn quýt bên Chúa Giêsu.
John was apparently a real sweet, loving man.
Có lẽ Giăng là một người rất là hiền dịu, rất là nhỏ nhẹ.
He spent a lot of fellowship time with Jesus.
Và đã gần gũi, dành rất nhiều thời giờ với Chúa Giêsu.
And he even called himself the disciple whom Jesus loved.
Và chính Giăng cũng tự gọi mình là người môn đệ mà được Chúa yêu.
And I know Peter's personality well enough to know that bothered Peter.
Và tôi nghĩ là tôi hiểu Phi-e-rơ đủ để mà thấy được rằng điều này khiến cho Phi-e-rơ bực mình.
You see, I'm a lot like Peter.
Bởi vì tính của tôi cũng giống như là tính của Phi-e-rơ.
I have a similar personality that he had.
Tôi có cái bản tính tình của tôi giống như Phi-e-rơ.
And I know John would have probably aggravated me.
Và tôi nghĩ là có lẽ là một người như là Giăng có lẽ cũng sẽ khiến cho tôi bực mình.
And so as soon as Jesus told Peter that he was going to suffer.
Và do đó mà ngay sau khi Chúa Giêsu cho Phi-e-rơ biết rằng ông sẽ phải chịu khổ.
And he showed him how he was going to die.
Và ông sẽ phải chết như thế nào.
We see jealousy rise up in Peter.
Chúng ta thấy ngay là sự ganh tị, sự ghen ghét đó nổi dậy trong lòng
của Peter. The first thing he does is look at John and say, "Well, what about him?"
Và điều đầu tiên ông làm đó là ông quay sang và hỏi Chúa Giêsu về rằng người và người
sau
người
đó như thế nào. We are a lot of times.
Và điều đó xảy đến chúng ta.
We always want to know, "Well, what about this person?"
Chúng ta thường hỏi rằng còn người kia thì sao?
Well, why am I going through this hard time, God, and they're not going through anything hard?
Lạy Chúa, tại sao con phải gặp những khó khăn như thế này mà người kia thì không thấy khó khăn gì cả?
Why are they prospering, God, and I'm not?
Tại sao họ thì lại rất là phát triển một cách thịnh vượng tốt đẹp mà con thì không?
Or maybe a single girl is jealous of all of her friends who are getting married and she's not.
Hoặc là một thiếu nữ còn độc thân thì ganh tị khi thấy những bạn gái của mình lần lượt lập gia đình, còn mình thì chưa gì cả.
Or maybe a married woman is jealous of her other friends who are having children and she's not.
Hoặc là một người phụ nữ đã lập gia đình và ganh tị với những người bạn của mình đã có con cái, trong khi đó mình thì chưa có một mụn con nào.
Or a woman might be married to a man that's not born again.
Hoặc là một phụ nữ lấy chồng mà người chồng thì chưa tin Chúa.
And she so much wants her husband to be born again.
Và rất muốn chồng mình tin Chúa.
And then she hears about a friend of hers whose husband just got born again.
Rồi khi mà nghe nói về một người bạn mà chồng của người bạn thì vừa mới tin Chúa.
And because of jealousy, she's not able to be happy for her. She's jealous.
Và bởi vì sự ganh tị trong lòng mà người phụ nữ này không có thể nào vui được với niềm vui của người bạn.
I think the only way to be set free from jealousy is this.
Và cách duy nhất để giúp chúng ta có thể thoát ra khỏi cái sự ganh tị này là
we have to know that God has an individual plan for each one of our lives.
Đó là chúng ta cần phải tin rằng và biết chắc rằng Đức Chúa Trời có một chương trình riêng biệt cho mỗi người.
He has a plan coming straight from heaven right to us.
Đức Chúa Trời có một chương trình và Ngài gửi thẳng từ trên trời xuống trong đời sống chúng ta.
God's plan for my life is not like His plan for your life.
Và chương trình của Chúa cho đời sống của tôi thì không giống như chương trình của Chúa cho quý vị.
He deals with us differently.
Chúa cũng đối xử với mỗi chúng ta một cách khác nhau.
We all make progress at different rates of speed.
Chúng ta cũng tiến triển ở những cái mức độ khác nhau.
He gives us different gifts and different amounts of money.
Chúa ban cho chúng ta những ân tứ khác nhau và những cái món tiền khác nhau.
And we have to be satisfied with what God has given us.
Và chúng ta cần phải thỏa lòng với những gì Chúa ban cho chúng ta.
In John chapter 3 verse 27, the Bible says this.
Trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 27, Kinh Thánh ghi như thế này.
It says you must be satisfied and content with the gift that God has given you.
Câu này ghi bảo rằng chúng ta cần phải thỏa lòng với tất cả những ân tứ, những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta.
That the gifts come from heaven and they're not going to come from anywhere else.
Những ân tứ đó đến từ trên trời, từ nơi Chúa và không phải bất cứ từ một nơi
nào. So that's basically saying God gives the gifts, you're not going to get one anywhere else.
Và điều này có nghĩa là Chúa, chính Chúa là đấng ban ân tứ và chúng ta không tiếp nhận ở một nơi nào khác.
God is all knowing and all wise.
Và Chúa là đấng có sự thông biết toàn vẹn.
And we need to trust him.
Và chúng ta cần phải tin cậy Ngài.
So we don't want to be jealous of one another.
Do đó chúng ta không nên ganh tị, ghen ghét lẫn nhau.
Let's look at verse 22.
Chúng ta cùng
John 20.
Chúng ta cùng xem câu 22.
We're still in John 21 verse 22.
Phúc Âm Giăng chương 21 câu 22.
Jesus is going to answer Peter now.
Chúa Giêsu sắp sửa trả lời câu hỏi của Peter.
Jesus said to him.
Chúa Giêsu bảo.
If I want him to stay and survive until I come back, what is that to you?
Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi?
What concern is it of yours, Peter? You follow me.
Không có gì để mà can hệ với ngươi cả, còn phần ngươi thì hãy theo ta.
So he was in essence saying, Peter, mind your own business.
Và một cách nói một cách khác là Chúa Giêsu bảo với ông Phêrô là hãy lo cho mình đi, tự lo cho mình.
You find out, Peter, what I'm asking you to do, and you just do it.
Đó là khi mà ta bảo cho Phêrô con làm điều gì thì con hãy làm theo điều đó.
My reward from God is not going to come because I mind your business.
Bởi vì phần thưởng mà Chúa ban cho tôi không phải là bởi vì tôi lo công việc của quý vị đâu.
My reward from God is not going to come because I sit in judgment on you.
Và Chúa không ban thưởng cho tôi khi mà tôi ngồi để mà phán xét quý vị.
My reward will come.
Nhưng mà phần thưởng của tôi.
Because I find out what God wants me to do.
Sẽ đến khi mà tôi biết được Chúa muốn tôi làm gì.
I find out what He wants me to be.
Và Chúa muốn tôi trở nên một người như thế nào.
What He wants me to have.
Và muốn tôi có được điều gì.
And I concentrate on God's plan for me.
Và tôi tập trung tinh thần vào chương trình của Chúa dành cho tôi.
I trust him concerning me and you.
Và tôi tin cậy nơi Chúa về chính tôi và về quý vị.
See, if we are minding other people's business.
Nếu mà chúng ta cứ lo, cứ quan tâm, cứ chú ý đến cái công việc của người
or
khác.
Or having our mind on their business.
Hoặc là cứ tập trung tinh thần của mình vào công việc của người khác.
Then that is a wilderness mentality.
Thì đó cũng là một cái thái độ, một cái tâm tính của đồng
vắng. That will keep us from entering the promised land.
Mà sẽ khiến chúng ta không bước vào được trong đất hứa.
Let's go to James chapter 4.
Chúng ta cùng xem trong thư Gia Cơ chương 4.
Verse 1.
Câu số 1.
Strife is a very major problem in the church.
Tranh cãi là một vấn đề chính yếu, một vấn đề lớn trong hội thánh.
Strife is defined as bickering, arguing and heated disagreement.
Và tranh cãi đó là một cái sự cãi cọ, sự tranh giành, sự tranh cãi với nhau.
An angry undercurrent.
Đó là một cái sự từ bên trong lòng phát sinh ra một sự giận dữ.
Or I just like to say it's just being upset.
Hoặc là nói một cách nôm na đó là nổi giận, bực mình.
Just being in a turmoil about something all the time.
Lúc nào cũng bực mình về một điều nào đó.
Jesus created us for peace, not for strife.
Chúa tạo dựng con người chúng ta để chúng ta có được sự bình an chứ không phải là để tranh cãi.
James 4 tells us one of the main root reasons for strife.
Và trong thư Gia Cơ chương 4 câu 1 cho chúng ta biết cái cội rễ chính của sự tranh cãi đó là gì.
It says what leads to strife, discords and feuds.
Những điều tranh cãi, chiến đấu trong lòng anh em bởi đâu mà đến?
And how do conflicts, quarrels and fights get started among you?
Làm sao mà những sự tranh cãi đã đến trong anh em?
They arise from your sensual desires.
Hay chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến?
That are ever warring in your bodily members.
Vẫn hay tranh chiến trong quan thể của anh em hay sao?
Now listen to verse 2.
Chúng ta xem tiếp câu số 2.
You are jealous and you covet what other people have.
Anh em tham muốn những điều mà người khác có.
And your desires are not fulfilled.
Mà chẳng được chi?
God's telling us if we're jealous of other people's things, then our desires will never be fulfilled.
Chúa cho chúng ta biết là khi mà chúng ta tham muốn, ganh tị với những điều người khác, thì những điều chúng ta ước ao sẽ không thể nào được thực hiện.
God's not going to move in my life until I'm no longer jealous of other people.
Chúa sẽ không làm việc trong đời sống của tôi cho đến khi nào mà tôi chấm dứt không còn ganh tị với những người khác nữa.
And then he goes on to say, you begin to hate people.
Và anh em bắt đầu ghen ghét người khác.
You burn with envy.
Trong lòng bốc lên.
You're filled with anger.
Đầy sự giận dữ.
And you never find the happiness and the contentment that you seek.
Và anh em sẽ không bao giờ tìm được sự thỏa lòng, sự vui vẻ mà anh em đang tìm kiếm.
And then a very important verse of scripture.
Và rồi một câu kinh thánh rất quan trọng.
He says, "You have not because you ask not."
Anh em không được bởi vì anh em không cầu xin.
That was a major lesson for me at one time in my life.
Vào một giai đoạn trong đời sống của tôi thì đây là một bài học rất quan trọng.
I was trying to make all kinds of things happen instead of asking God for them.
Lúc bây giờ thì tôi đang tìm đủ mọi cách để mà làm cho những điều đó nó xảy ra trong đời sống tôi thay vì xin Chúa.
I was looking at other people's ministries and trying to make my ministry be like theirs.
Tôi nhìn vào trong chức vụ hầu việc Chúa của những người khác và tôi ước ao muốn làm sao để cho chức vụ của tôi cũng như vậy.
I was leaving God out of the whole picture.
Và tôi hoàn toàn loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cái lĩnh vực đó.
We need to ask God for what we want.
Chúng ta cần phải xin Chúa những điều gì mà lòng chúng ta ước ao.
And know that if it's right for us, God will give it to us.
Và biết chắc rằng nếu điều đó là điều tốt cho chúng ta thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta.
And until we do that, we have no real level of maturity.
Và nếu chúng ta chưa làm được điều đó thì chúng ta chưa có thực sự trưởng thành đâu.
You may remember in the beginning I said the call on my life is to help people grow up.
Có thể quý vị nhớ vào bài học đầu tiên thì tôi nói rằng sự Chúa kêu gọi trong đời sống của tôi là để giúp cho người khác trưởng thành.
In my teaching, I deal with a lot of deep heart issues.
Trong những bài giảng dạy của tôi thì tôi đề cập đến những điều liên quan đến tận đáy lòng của chúng ta.
God has brought me a long way and done a lot in my life.
Chúa đã đưa tôi đi thật là đã có những tiến triển rất nhiều trong đời sống của tôi và đã giải quyết rất
and
nhiều.
These are the things that he has dealt with me about.
Có những điều mà Chúa đã giải quyết trong đời sống của tôi.
These are the things that have set me free.
Và chính những điều đó là những điều mà đã giúp cho tôi được giải
thoát. There was a time when I was a very unhappy Christian.
Đã có lúc tôi là một Cơ Đốc nhân nhưng mà rất là đau khổ buồn bã.
I was a very discontented minister.
Tôi là một người hầu việc Chúa, rao giảng lời Chúa nhưng mà trong lòng không có sự thỏa lòng.
And I finally got really hungry for peace and joy.
Và rồi đến một lúc mà tôi khao khát có được sự bình an, sự vui mừng trong lòng.
I found out I cannot have peace and also be jealous of other people.
Và tôi thấy được một điều là không thể nào mà tôi có được sự bình an trong lúc vẫn có được sự ganh tị trong lòng.
There's so much strife in the church today.
Trong hội thánh của Chúa ngày nay có rất nhiều sự tranh cãi.
I think sometimes that Satan tears up churches with strife faster than God can build them.
Tôi có nhiều lúc cảm tưởng như là ma quỷ nó dùng sự tranh cạnh để mà phá hội thánh nhiều hơn là Chúa xây dựng hội thánh của Ngài.
For example, people may be jealous of the pastor.
Tôi lấy thí dụ như có những người thì ganh tị với mục sư của mình.
Are they set in judgment
on
him?
Họ ngồi đó mà họ phán xét, đoán xét.
And then they begin to gossip about him.
Rồi nói xấu mục sư.
And even though they sit every week and listen to him preach.
Mặc dù mỗi tuần thì ngồi đó để nghe mục sư giảng.
In their heart, they have strife.
Và trong lòng của họ thì có sự tranh cạnh.
Or somebody may be in the choir and they're jealous of the choir director.
Rồi, hoặc là có một người nào đó trong ban hát thì người đó lại ganh tị với người trưởng ban hát.
Or somebody may work in the children's ministry and be jealous of the head of the children's ministry.
Hoặc là một người đang phục vụ trong cái chức vụ là chăm sóc cho các em thiếu nhi trong hội thánh thì lại ganh tị với cái người trưởng ban.
It's walking in love that gives us power, not walking in strife.
Chỉ có khi nào chúng ta bước đi trong tình yêu, trong sự yêu thương thì chúng ta mới có quyền năng của Chúa, chứ không phải bước đi trong sự tranh cãi.
Each one of us must take our responsibility to keep strife out of our lives.
Tất cả mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm là phải loại trừ tính tranh cạnh trong đời sống chúng ta.
When somebody comes to you with gossip, don't listen to it.
Nếu có một người nào đó đến với quý vị và có những lời nói xấu thì đừng có tham gia vào.
Very frequently people come and tell me unkind things about other people in ministry.
Có nhiều khi có những người đến nói với tôi những điều rất là xấu, những điều không tốt về những chức vụ của những chương trình mục vụ khác.
This is the position I take now.
Và bây giờ đây là cái thái độ của tôi đây.
I'm not believing anything I hear unless I see it for myself.
Tôi sẽ không tin bất cứ những điều gì mà người khác nói cho tôi nghe cho đến khi nào mà tôi đích mắt chính mắt tôi
trông thấy. Because every time a story passes from one person to the next, it changes.
Bởi vì mỗi khi mà một câu chuyện được truyền từ người này đến một người khác thì câu chuyện đó đã bị sai đi, đã bị biến đổi đi rồi.
By the time something goes through three or four people, nobody knows what happened.
Và cho đến khi mà người thứ ba, người thứ tư nghe được câu chuyện đó thì không ai biết được câu chuyện thật sự nó như thế nào.
I've also found out that most people are very negative.
Và tôi cũng thấy được một điều là phần lớn mọi người đều hết sức là tiêu cực.
They love to take everything to the negative side.
Luôn luôn là đem tất cả mọi sự thiên về cái hướng của sự tiêu cực.
But the Bible says love believes the best of every person.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là tình yêu thương thì tin cậy tất cả mọi sự tốt đẹp về những người khác.
If I'm quick to believe the negative, then I'm not walking in love.
Nếu mà tôi nhanh chóng để mà tin vào những điều xấu thì tôi không có bước đi trong tình yêu của Chúa đâu.
Let's look at two scriptures in the Bible that tell us how strife destroys the church.
Chúng ta hãy xem hai câu kinh thánh cho chúng ta thấy được sự tranh cạnh đã phá hội thánh của Chúa như thế nào.
Hebrews chapter 12 verse 15.
Thư Hebrew chương 12 câu 15.
This scripture tells us that we are to help one another stay out of strife.
Câu kinh thánh này cho chúng ta biết là chúng ta cần phải giúp đỡ nhau để tránh sự tranh cạnh.
I'm going to read the Amplified and it's a lot longer than the other translations, so.
Và Joyce sẽ đọc trong bản diễn ý và nó sẽ dài hơn đoạn kinh thánh của chúng ta.
It says exercise foresight and be on the watch to look after one another.
Hãy khá coi chừng và canh chừng lẫn nhau.
To see that no one fails to receive God's grace.
Hầu cho không có một người nào sẽ trật lấy phần ân điển của Đức Chúa Trời.
In order that no root of resentment rises up in you.
Để cho không có một rễ đắng nào châm ra trong lòng của anh em.
No bitterness and no hatred.
Không có một sự cay đắng, không có một sự thù ghét nào.
Because if it does, it will cause trouble.
Bởi vì nếu nó châm rễ, nó nảy nở ra thì sẽ gây ra khó khăn.
It will cause bitter torment.
Sẽ gây ra rất nhiều khó khăn.
And many will become contaminated by it.
Và có nhiều người sẽ trở nên ô uế vì những điều đó.
It will defile many.
Nó sẽ làm cho nhiều người trở nên ô uế.
So see, he's saying in the church we need to watch out for each other.
Như vậy thì lời Kinh Thánh cho chúng ta biết là trong hội thánh chúng ta cần phải chăm sóc, phải coi chừng lẫn nhau.
If I see somebody that's starting to get into strife, I need to try to talk them out of it.
Nếu tôi thấy có một người nào bắt đầu xen vào trong sự tranh cạnh thì tôi cần phải giúp đỡ để cho người đó tránh đi.
If I see somebody complaining about somebody else, I need to find something good to say about them.
Nếu tôi nghe có một người nào phàn nàn về một người khác, thì tôi sẽ phải tìm những lời tốt lành, tốt đẹp để mà giúp đỡ.
Because if I don't help stop it, it's going to spread.
Bởi vì nếu mà tôi không góp phần để mà ngăn chặn những sự tranh cãi đó, thì tất cả những điều đó nó sẽ lan tràn ra.
And many people will become contaminated by it.
Và nhiều người sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị ô nhiễm, sẽ bị ô uế vì những điều đó.
Actually, I was a member of a church at one time that was killed because of strife.
Đã có một lần tôi thuộc về một hội thánh mà hội thánh đó đã bị một sự tranh cạnh khiến cho bị tan vỡ.
It was a very powerful spirit-filled church here in my hometown.
Đó là một hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh, rất là vững mạnh, gần với nơi tôi cư ngụ.
There are many international ministries today that originally started in that church.
Đã có nhiều chương trình mục vụ đã phục vụ khắp nơi trên thế giới đã xuất phát từ hội thánh đó.
That church had tremendous possibilities.
Và hội thánh đó có rất nhiều tiềm năng.
God had put so many strong ministry gifts together in that church.
Chúa đã đặt để rất nhiều những ân tứ vững vàng mạnh mẽ trong hội thánh đó.
But strife got in among the leadership.
Nhưng mà vấn đề tranh cạnh đã xen vào trong vòng lãnh đạo của hội thánh.
And it began to spread.
Và nó bắt đầu nó lan ra.
And the gifts of the Spirit were no longer flowing.
Và ân tứ Đức Thánh Linh không còn được thể hiện một cách rộng rãi
nữa. And the anointing was no longer strong.
Và sự sức dầu của Chúa không còn mạnh mẽ nữa.
And the longer the strife stayed, the more the church died.
Và sự tranh cạnh đó càng ngày càng kéo dài bao lâu thì hội thánh càng lúc càng chết dần.
At one time it was growing and now it was getting smaller and smaller.
Đã có một thời điểm hội thánh đó đã tăng trưởng nhưng bây giờ thì càng ngày càng nhỏ bé đi.
And that church is no longer existent today.
Và cho đến nay thì hội thánh đó đã không còn nữa.
Let's look at Galatians 5:15.
Chúng ta cùng xem trong thư Galati chương 5 câu 15.
Once again, I'll read from the Amplified Bible.
Và một lần nữa, tôi sẽ đọc trong bản diễn ý. Bà Joyce sẽ đọc trong bản diễn
ý. But if you bite and devour one another,
như nếu anh em cắn nuốt nhau.
Galatians 5:15.
Chương 5 câu 15.
Be careful that you and your whole fellowship are not consumed by one another.
Thì hãy cẩn thận, kẻo tất cả mọi người đều bị giết mất bởi kẻ khác.
So this is telling us that our whole church can be destroyed by strife.
Và câu kinh thánh này cho chúng ta biết là cả hội thánh có thể bị hủy diệt chỉ bởi vì sự tranh cạnh xảy ra.
The Bible says there's power in agreement.
Và kinh thánh cho chúng ta biết là trong sự đồng ý, trong sự thỏa thuận có quyền năng, có sức mạnh.
In Matthew 18:19, the Bible talks about the prayer of agreement.
Và trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 19 thì cho chúng ta biết về quyền năng của sự đồng ý, sự hiệp ý với nhau.
That's a powerful prayer.
Nó làm cho cái lời cầu nguyện có được sức
mạnh. One can put 1,000 to flight, but 2, 10,000.
Một người có thể đánh được 1,000 người, nhưng mà hai người thì có thể đánh được 10,000 người.
Our power multiplies when we get in agreement with one another and walk in love.
Quyền năng sẽ được thể hiện, sẽ được tăng hơn nữa khi mà chúng ta bước đi trong sự yêu
thương. But a lot of people today try to pray the prayer of agreement.
Có những người mà muốn phá vỡ đi cái quyền năng của sự hiệp nhất đó.
Concerning one certain issue when they need a miracle.
Khi mà có một vấn đề nào đó mà lẽ ra họ cần có phép lạ của Chúa ban cho.
But the rest of the time they live in disagreement.
Thì khi mà gặp khó khăn thì mọi người đều dễ đồng ý với nhau.
My husband and I can't fight all week.
Hai vợ chồng tụi tôi thì không thể nào mà cứ cãi nhau mỗi tuần được như vậy.
And then decide to get into agreement when we need a miracle.
Rồi thì khi mà cần có một phép lạ thì mới đồng ý, mới ngồi lại với nhau.
I can't have strife with my pastor in my heart.
Tôi không thể nào mà có sự tranh cạnh trong lòng của tôi với mục sư của tôi.
And then if I get sick in my body, go to him and ask him to pray for a miracle.
Rồi khi mà tôi bị bệnh thì mới đến với mục sư rồi nhờ mục sư cầu nguyện để xin một phép lạ.
God honors the prayer of agreement.
Chúa tôn trọng lời cầu nguyện có sự hiệp ý.
But only in the lives of people who pay the price to live in agreement.
Nhưng mà chỉ ở trong đời sống của những người mà sẵn sàng hy sinh để mà có thể sống trong sự hòa thuận.
If we're going to stay out of strife and live in agreement, then we must humble ourselves.
Nếu chúng ta muốn thoát ra khỏi sự tranh cạnh để mà sống một cách hòa thuận, thì chúng ta cần phải khiêm nhường.
The Bible says in 2 Timothy 2 that the servant of the Lord must not strive.
Và trong thư Timothy thứ nhì thì cho chúng ta biết là người tôi tớ của Chúa thì không được tranh cạnh lẫn nhau.
So I want you to always remember to stay out of strife.
Tôi muốn quý vị cứ luôn luôn ghi nhớ là đừng có bao giờ xen vào hay là giữ phần trong những
tranh cãi. We started our ministry as an independent ministry 12 years ago.
Chương trình mục vụ của tôi cách đây 12 năm là một chương trình độc lập.
God spoke to my husband and I and he said this.
Và khi đó thì chồng tôi Chúa phán với chồng tôi và chồng tôi nói như thế này.
He said I'm going to tell you three things to do and if you do them I'm going to bless you.
Chúa bảo rằng ta sẽ cho con ba điều như thế này và nếu con làm theo thì ta sẽ ban phước cho.
He said be a person of integrity.
Hãy là một người có lòng liêm chính.
Do what you tell people you're going to do.
Hãy làm những gì mà hứa với người khác là mình sẽ làm.
Be honest.
Thành thật.
Be a person of excellence.
Là một người có tinh thần xuất sắc.
Do what you do with excellence.
Làm tất cả mọi sự một cách xuất sắc.
And he said keep the strife out of your private life and out of your ministry.
Rồi Chúa bảo rằng hãy đừng có để cho sự tranh cạnh xen vào trong đời sống và xen vào chức vụ của mình.
And we have to work at keeping the strife out of our life on a regular basis.
Và chúng tôi cũng vậy, cứ thường xuyên chúng tôi cần phải làm việc để mà loại trừ sự tranh cãi ra.
My husband and I are in the ministry together and we have two different personalities.
Hai vợ chồng chúng tôi cùng hầu việc Chúa mà chúng tôi thì có tâm tính khác nhau.
We don't always feel the same or think the same about things.
Không phải là tất cả mọi sự chúng tôi đều đồng ý với nhau hoặc là có cùng một cảm nghĩ như nhau đâu.
We've learned how to disagree agreeably.
Nhưng mà chúng tôi đã học hỏi để mà có thể không đồng ý với nhau một cách hòa thuận.
We've learned how to respect one another's opinions.
Chúng tôi đã học tập để mà có thể tôn trọng ý kiến lẫn nhau.
And we work hard to keep the strife out of our life.
Và chúng tôi đã làm việc, đã nỗ lực để mà khiến cho sự tranh cãi không thể nào xảy đến trong đời sống chúng tôi.
We deal immediately with anybody in our ministry that starts strife.
Và bất cứ một người nào trong chương trình mục vụ của chúng tôi mà bắt đầu gây ra tranh cãi thì chúng tôi giải quyết ngay.
Because of that, we have a wonderful atmosphere at Life in the Word.
Chính vì vậy mà có một bầu không khí rất là lành mạnh ở trong cái nơi chúng tôi phục vụ Chúa. A life ministry.
We recently had an entire office party.
Gần đây chúng tôi vừa mới có một cái buổi tiệc cho tất cả mọi người trong văn phòng.
And a friend of ours from Canada was at the party.
Rồi những người bạn của chúng tôi từ bên Canada cũng đến tham dự.
He said, "I've been in ministry many years and I've been to lots of parties."
Và người đó nói là tôi đã đi giữ rất nhiều tham dự vào rất nhiều những cái chương trình mục vụ và những cái buổi tiệc.
He said, "I have never seen a group of people as friendly and as who gets along as well as this group of people."
Nhưng mà tôi chưa có bao giờ thấy một cái nhóm người nào mà thân thiện làm việc với nhau một cách hòa thuận như là nhóm người ở đây.
He said you can tell that your people really love each other.
Và ông ta bảo rằng tôi có thể thấy được là những người làm việc với bà rất yêu thương nhau.
That they really genuinely care about each other.
Và họ thật sự như vậy, thật lòng. Họ chăm sóc, họ quan tâm với nhau.
And I believe that's one of the reasons why this ministry is reaching the world.
Và tôi tin rằng đó chính là một trong những lý do khiến cho chương trình mục vụ của chúng tôi đã được Chúa dùng ở khắp nơi trên thế
and
giới.
And there is an anointing flowing that is setting captives free.
Và đó là chúng tôi giải cứu tất cả những người bị
so stay out of strife.
Và tránh khỏi những sự tranh cãi.
Don't be jealous and don't be envious.
Đừng ganh tị, ghen ghét với những người khác.
Don't compare yourself with anybody else.
Đừng so sánh mình với bất cứ một người nào.
God has a good plan for you.
Đức Chúa Trời có một chương trình tốt lành cho quý vị.
All right, wilderness mentality number 10.
Và thái độ đồng vắng thứ 10.
I'm going to do it my way or I'm not going to do it at all.
Tôi sẽ làm theo ý tôi, còn nếu không thì thôi.
Now remember, we're talking about attitudes that keep people in the wilderness.
Chúng ta đang đề cập về những cái lối suy nghĩ mà khiến cho người ta phải ở trong đồng vắng.
We're talking about wrong attitudes that prevent people from entering the promised land.
Chúng ta đang nói về những thái độ sai lầm mà khiến cho người ta bị giữ lại trong đồng vắng và không vào được đất hứa.
And this attitude is an attitude of stubbornness and rebellion.
Đây là một thái độ cứng đầu và phản nghịch, chống nghịch.
There was a time in my life when I was both stubborn and rebellious.
Có một giai đoạn trong đời sống của tôi có cả hai điều này, đó là vừa cứng đầu mà lại vừa có thái độ chống nghịch.
But the Bible says we are to learn to be pliable and moldable in the hands of God.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta cần phải là những người mềm mại, dễ dạy dỗ trong bàn tay của Đức Chúa Trời, dễ uốn nắn.
We need to be like a soft piece of clay that God can move however He wants to.
Chúng ta cần phải trở nên giống như những cục đất sét mềm để Chúa có thể uốn nắn đời sống chúng ta theo ý Ngài.
The word stubborn in the dictionary means this.
Cái chữ cứng đầu trong từ điển là như thế này.
Obstinate and difficult to handle or work with.
Là cứng đầu và khó để mà giải quyết, khó để mà đối xử hoặc là làm việc chung.
You know, every once in a while we get some people here that are very difficult to work with.
Phải nói một cách thành thật là trong văn phòng của chúng tôi đôi khi cũng gặp có những người rất là khó để có thể làm
việc
chung.
You know, nobody likes people like that.
Và không ai mà ưa thích những người như vậy.
Nobody enjoys somebody that's hard to get along with.
Không ai mà ưa thích những người mà khó tính cả.
We have certain employees that we call low maintenance employees.
Chúng tôi có một số những nhân viên mà chúng tôi gọi là ít phải bảo trì.
And oh, we appreciate those people so much.
Và chúng tôi rất là cảm kích đối với những người đó.
They're very easy to get along with.
Họ là những người rất là dễ dãi, dễ tính.
They're pliable and moldable.
Họ là những người có một tâm tình rất là mềm mại, dễ uốn nắn.
Adjustable and adaptable.
Và rất là uyển chuyển, có thể thích ứng vào mọi hoàn cảnh.
They follow the guidelines.
Họ theo tất cả những cái nguyên tắc được đưa ra.
And those are the kind of people that we seek to promote.
Và đó chính là những người mà chúng tôi tìm cách để mà nâng cao lên, để mà đề bạt lên.
We don't promote somebody that's always giving us trouble.
Chúng tôi không bao giờ mà tiến cử những người mà luôn luôn gây khó khăn cho chúng tôi.
First of all, we need to not be stubborn and rebellious with God.
Và trước tiên là chúng ta cần phải là những người không có chống nghịch đối với Đức Chúa Trời.
But if we're stubborn and rebellious with the other authority in our life,
chúng ta cũng không được chống nghịch hoặc là có thái độ gọi là bất tuân đối với những người ở trên chúng ta.
And God still sees that our hard attitude is stubborn and rebellious.
Và Chúa có thể thấy được nếu trong lòng chúng ta có cái thái độ chống nghịch như vậy.
The word rebellious means this.
Và chữ chống nghịch có nghĩa là như thế này.
Resisting control or resisting correction.
Đó là chống nghịch lại cái sự kiểm soát hoặc là chống nghịch lại cái sự sửa trị.
The Bible tells us only a fool resists correction.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là chỉ có những người ngu dại thì mới chống nghịch lại sự sửa trị.
And a person who refuses to follow ordinary guidelines.
Là những người không tuân theo những cái luật lệ, những cái điều răn, những quy tắc.
I believe that many people have opportunity for leadership and they fail to take it.
Tôi tin là có rất nhiều người lẽ ra đã có thể nắm những vai trò lãnh đạo nhưng mà họ đã không làm được.
King Saul was just such a man.
Chẳng hạn như vua Saul.
God gave him an opportunity to be king.
Chúa đã ban cho Saul một cơ hội để làm vua.
The first king that Israel ever had.
Vị vua đầu tiên của nước Israel.
He was only king for a short period of time.
Nhưng ông chỉ làm vua trong một thời gian ngắn mà thôi.
God had to find a replacement for Saul.
Rồi Chúa phải tìm một người khác để thay thế Saul.
Because Saul was stubborn and rebellious.
Bởi vì Saul là một người cứng đầu và có thái độ chống nghịch.
Let's look at this example in the Bible.
Chúng ta hãy xem cái thí dụ này trong Kinh Thánh.
1 Samuel chapter 10.
Trong Samuel thứ nhất, chương 10.
There was a time in my life when I was very difficult to get along with.
Có một giai đoạn trong đời sống của tôi là một người rất là khó tính. Khó mà người khác có thể thân thiện với tôi.
If I didn't get my way about everything, I was upset.
Nếu mà tôi không làm được theo ý của tôi thì tôi rất là bực mình.
Oh, but thank God he has changed me so much.
Nhưng mà cảm ơn Chúa đã biến đổi tôi rất nhiều.
Now I'm easy to get along with.
Bây giờ thì tôi là một người dễ tính.
I don't argue with God anymore.
Tôi không còn cãi cọ với Chúa nữa.
You know what I found out about God?
Quý vị có biết tôi khám phá được một điều gì về Chúa không?
He's going to get his way in the end anyway.
Tại vì Chúa trước sau gì Chúa cũng làm được theo ý của Chúa rồi.
And I can make it easy or I can make it hard.
Và tôi có thể tuân phục Chúa một cách dễ dàng hay là tôi có thể cứng đầu.
I can go around the same dumb mountain 1,000 times.
Tôi có thể mở cái miệng dại dột của tôi cả ngàn lần.
I can wander around in the wilderness 40 years.
Hoặc là bước đi trong đồng vắng 40 năm.
Or I can follow the leadership of the Holy Spirit.
Hoặc tôi có thể bước theo Đức Thánh Linh.
And he'll lead me right through those mountains quickly.
Và Chúa có thể dẫn tôi đi qua những cái vùng núi đó một cách nhanh chóng.
And I'll make a quick trip through the wilderness.
Và sẽ băng qua được cái vùng đồng vắng đó một cách nhanh chóng.
Let's look at Saul.
Chúng ta hãy xem Saul.
Verse 6.
Câu số 6.
1 Samuel 10:6.
Samuel thứ nhất chương 10 câu 6.
Then the spirit of the Lord will come upon you mightily.
Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi.
And you will show yourself to be a prophet with them.
Và ngươi sẽ nói tiên tri cùng chúng.
And you will be turned into another man.
Rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác.
Oh, I love this scripture.
Tôi rất thích câu Kinh Thánh này.
It tells us when the spirit of God comes upon us, it turns us into another person.
Câu này cho chúng ta biết là khi thần của Chúa ngự trên chúng ta thì chúng ta trở nên một người khác.
Thank God the anointing changes us.
Cảm ơn Chúa vì sự sức dầu của Chúa biến đổi chúng ta.
Verse 7.
Câu số 7.
When these signs meet you, do whatever you find to be done.
Khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra, thì hãy tùy cơ mà làm.
For God is with you.
Vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi.
And then he told him to go down to a town called Gilgal.
Và rồi thì hãy đi xuống đến Gilgal.
He said, I will come down to you and offer burnt offerings.
Ta sẽ theo ngươi ở đó để dâng của lễ thiêu.
And we will sacrifice peace offerings.
Dâng của lễ thiêu.
But he said, I want you to wait 7 days until I come.
Nhưng mà hãy đợi 7 ngày cho đến chừng ta đến.
He told Saul, I'll be there in 7 days. Don't you do anything until I get there.
Người bảo với Saul là hãy đợi 7 ngày cho đến chừng Samuel đến.
So Saul was anointed as king.
Như vậy thì Saul đã được sức dầu để làm vua.
And he received instructions.
Và đã nhận được một số những chỉ dẫn.
Now let's look at chapter 13, 1 Samuel 13, verse 8.
Chúng ta xem tiếp trong chương 13, Samuel thứ nhất, chương 13, câu 8.
The Bible tells us that Saul waited 7 days.
Saul đợi 7 ngày. Kinh Thánh cho chúng ta biết như vậy.
But Samuel had not come yet.
Nhưng mà Samuel vẫn chưa đến.
And the people were beginning to scatter from Saul.
Và dân sự bắt đầu tản lạc ra.
He became afraid of losing the people.
Tức là Saul bắt đầu lo sợ là mình bắt đầu mình mất dân.
And the fear of man caused him to disobey God's instructions.
Và sự lo sợ đối với loài người đã khiến cho Samuel vi phạm lời dạy của Chúa.
As we continue to read these verses, we find this out.
Khi chúng ta đọc tiếp những câu sau thì chúng ta thấy như thế này.
The Bible says that Saul went ahead and forced himself to make the burnt offering.
Đó là Saul dâng của lễ thiêu.
That means he really knew in his heart he wasn't supposed to do it.
Cho chúng ta biết là ông biết là không nên làm như vậy nhưng mà ông miễn cưỡng làm điều đó.
Well, at the end of the seventh day, Samuel showed up.
Rồi đến cuối của ngày thứ bảy thì Samuel đã đến.
Many times God is a God of a midnight hour.
Có nhiều khi thì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đến vào ban đêm.
Many times we think he's not going to show up and we take matters into our own hands.
Nhiều khi chúng ta tưởng là Chúa sẽ không giải cứu để rồi chúng ta tự giải quyết.
But we need to trust God and wait till the very, very end.
Nhưng chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa và chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng.
Through Saul's actions, he showed his hard attitude.
Qua hành động của Saul mà Chúa cho chúng ta thấy được cái tâm trạng, cái tấm lòng thật sự của ông là như thế nào.
He showed that he had a greater fear of man than he had a fear of God.
Và chúng ta thấy là Saul đã sợ loài người hơn là kính sợ Chúa.
See, we don't want to have a wrong fear of God.
Chúng ta không muốn có một cái thái độ, có một sự sợ hãi sai lầm như vậy.
We need to have a reverential fear and awe of the God that we serve.
Chúng ta cần phải có một cái sự kính sợ, kính nể, kính sợ đối với Đức Chúa Trời.
I think sometimes we don't teach enough about reverence.
Có nhiều khi chúng ta không có giảng dạy đầy đủ về sự kính sợ Chúa.
We need to know if God says something, he means exactly what he says.
Chúng ta cần phải biết rằng khi mà Chúa phán một điều nào đó thì thật sự là đó là một cái mệnh lệnh của Chúa.
When God told Saul through the prophet Samuel,
khi mà Chúa phán với Saul qua nhà tiên tri Samuel.
Don't offer the burnt offering until I come.
Đừng có dâng của tế lễ cho đến khi nào ta đến.
Then he meant don't offer the burnt offering until I come.
Thì Chúa thật sự muốn nói như vậy là không được dâng của tế lễ cho đến khi Samuel đến.
It wasn't a suggestion, it was an order.
Đó không phải là một cái đề nghị, nhưng là một mạng lệnh.
When Samuel began to confront Saul,
khi Samuel bắt đầu chất vấn Saul,
he said, "Why did you do this?"
Samuel hỏi rằng tại sao mà vua lại làm như
and
vậy.
And Saul said, "Well, I thought."
Thì Saul mới bảo rằng tôi tưởng rằng.
That you were not going to show up.
Tôi tưởng rằng ông sẽ không đến.
I thought.
Tôi tưởng.
The Philistine enemies will come down and they will attack me.
Tôi tưởng là quân Philippines sẽ hãm đánh tôi.
You see what his big problem was he thought instead of obeying.
Và như vậy cái vấn đề của ông là ông tưởng, ông suy nghĩ thay vì ông vâng lời.
I always get a lot out of that where it just says where Saul said I thought.
Tôi học được một bài học rất là quan trọng ở đây, ở cái chỗ khi mà Saul bảo rằng
God
tôi tưởng.
God had to show me in my own life that I did too much thinking and not enough obeying.
Và Chúa dạy cho tôi là có nhiều khi tôi đã làm quá nhiều những sự suy nghĩ như vậy, suy nghĩ trong khi đó không có vâng lời.
When God tells us to do something, sometimes we stop and say, "Well, what do I think about it?"
Có nhiều khi Chúa bảo chúng ta làm một điều nào đó thì chúng ta lại bảo rằng hay là để tôi chờ đợi để suy nghĩ.
How do I feel about it?
Xem mình cảm thấy như thế nào.
And do I really want to?
Và mình có thật sự muốn làm như vậy hay không?
When God speaks something in our spirit,
khi Chúa phán một điều nào đó vào tâm linh chúng ta,
our soul doesn't get to vote.
Thì tâm hồn của chúng ta không có hiểu, không có tận hiến như vậy.
We need to say yes to what God says yes to and no to what he says no to.
Và chúng ta cần phải vâng lời Chúa khi Chúa phán vào chúng ta và khi mà Chúa bảo chúng ta
and
không,
then if we go
không làm
to,
thì chúng ta
to 1 Samuel chapter 15.
Chúng ta xem ở trong Samuel thứ nhất chương 15.
Actually, on your own, I want you to read verses 1 through 23.
Và trong thời giờ riêng quý vị hãy đọc trong Samuel thứ nhất chương 15 câu 3 đến câu 1 đến câu 23.
We see that Saul had a hard attitude of rebellious and stubbornness.
Cho chúng ta thấy là Saul có một cái tấm lòng, có một sự cứng lòng và một cái tinh thần chống nghịch.
God had told Saul to go down and totally destroy the Amalekites.
Đức Chúa Trời đã bảo Saul phải tiêu diệt hoàn toàn tiêu diệt người Amalek.
He said you are to utterly destroy them and everything they have.
Đức Chúa Trời bảo rằng ông phải tiêu diệt tất cả những gì thuộc về người Amalek.
He said do not spare them.
Không có được thương xót.
Kill both man and woman.
Nhưng mà phải giết người nam và người nữ.
All the children.
Tất cả mọi con trẻ và con bú.
And every animal.
Và ngay cả tất cả những loài thú vật nữa.
Don't bring back anything they've got.
Không được đem về bất cứ một điều gì thuộc về những người Amalek.
But the Bible says that Saul spared the king of that nation.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là Saul đã không có giết vị vua của người Amalek.
He brought back the king alive.
Và bắt sống vua của Amalek.
He brought back the king alive.
Bắt sống vua Amalek.
And God told him not to.
Trong khi Đức Chúa Trời đã bảo ông không được làm như vậy.
It says he utterly destroyed everything else, but he brought back the king.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là Saul đã tiêu diệt tất cả mọi sự khác nhưng mà lại bắt sống vị vua.
And he brought back the best of the sheep.
Rồi lại đem về tất cả những con.
The best of the oxen.
Chiên bầy bò tốt nhất.
The best of the lambs.
Những vật tốt nhất của xứ.
And everything that was good.
Và tất cả những điều gì tốt lành.
So he destroyed everything he didn't want, but everything he wanted he brought back.
Tức là Saul đã tiêu diệt tất cả những gì mình không thích, trong khi đó những gì mà ông thích thì ông đem về.
So this clearly shows that Saul was doing what he wanted to, not what God wanted.
Như vậy điều này cho chúng ta thấy là Saul chỉ làm những gì ông muốn chứ không làm những gì mà Chúa muốn.
And then God said, "I regret making Saul king."
Rồi bây giờ thì Đức Chúa Trời mới bảo rằng ta hối tiếc vì đã lập Saul làm vua.
You know, I don't want God to ever regret making me a minister.
Tôi không bao giờ muốn là Chúa phải hối tiếc khi Ngài lập tôi lên làm một người rao giảng phúc âm của
Chúa. I don't want God to ever regret that He let me be the head of Life and the Word Ministries.
Tôi không bao giờ muốn cho Chúa phải hối tiếc vì Ngài đã lập tôi làm một người sáng lập cho cái chương trình mục vụ Life Ministry.
I don't want God to have to take my position away from me and give it to somebody else.
Tôi không muốn là Chúa phải lấy cái chức vụ này để giao cho một người khác.
You know, God quickly anointed David, a little shepherd boy, to take Saul's place.
Và lập tức Chúa đã cho David được được sức dầu để mà thay thế cho Saul.
God knows how to lift one up, but He also knows how to bring one down.
Chúa biết cách để mà nâng một người lên và hạ một người khác xuống.
Saul had disobeyed God, but he was so deceived.
Saul đã không vâng lời Chúa nhưng mà ông lại là một người nghĩa là mờ quá, mù quá.
Verse 12 tells us that he went out and set up a monument for himself.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là ông lại còn lập lên một cái bàn thờ cho chính mình nữa.
And gave himself a big trophy because of his victory.
Và tự ban cho mình một cái phần thưởng bởi vì sự đắc thắng.
Well, that tells us he was operating in a spirit of pride.
Điều này cho chúng ta thấy là Saul đang sống theo cái sự kiêu ngạo của
pride
mình.
Pride always causes us to be rebellious.
Sự kiêu ngạo luôn luôn khiến chúng ta có một cái thái độ chống nghịch.
Because pride always makes us think that we've got a better idea than anybody else.
Bởi vì sự tự kiêu luôn luôn khiến chúng ta nghĩ là chúng ta giỏi hơn người khác.
In verse 13, the Samuel prophet came to Saul.
Và trong câu số 13 thì Samuel đến gặp Saul.
And this is how Saul greeted Samuel.
Và đây là cách Saul chào Samuel.
He said, "Blessed are you of the Lord."
Ông bảo, "Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông."
"I have performed what the Lord ordered."
Tôi đã làm theo lệnh của Đức Giê-hô-va.
He actually was so deceived, he thought he did what God wanted him to do.
Ông hoàn toàn mù quáng và tưởng rằng mình đã làm đúng theo điều Đức Chúa Trời đã dặn ông.
And Samuel said, "Well, if you've obeyed God, then what's this noise of the sheep I hear?"
Samuel bảo rằng, nếu mà vua đã vâng theo mạng lệnh của Chúa, thì tại sao tôi lại nghe trong tiếng của tôi nghe có tiếng của những con bò?
Why do I hear the noise of cattle?
Tại sao nghe tiếng của những thú vật như vậy?
And Saul said this.
Thì Saul trả lời như thế này.
He said, "Well, I only brought them back to sacrifice to the Lord."
Tôi đem những cái thú vật này về để mà dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời.
So now he's taking his sin and making it look like he actually did it because he loved God.
Rồi bây giờ ông lại biến cái tội lỗi của mình trở thành ra một cái hành động mà ông làm bởi vì lòng thương yêu thương đối với Chúa.
Và
Samuel nói với Saul.
Stop.
Thôi.
I will tell you what the Lord has said to me.
Ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta.
He said, "Saul, when you were small in your own sight."
Lúc ngươi còn nhỏ trong mắt ngươi.
You obeyed God.
Thì ngươi vâng theo Đức Chúa Trời.
But now you have a different heart.
Nhưng bây giờ ngươi đã có một tấm lòng khác.
He said, "I told you to go and utterly destroy the Amalekites."
Ta đã bảo ngươi diệt tất cả những người và những gì thuộc về người Amalek.
But you have not done what I told you to do.
Nhưng mà ngươi đã không vâng theo mạng lệnh của ta.
And then listen to this.
Rồi chúng ta nghe câu tiếp.
It says, "For rebellion is as the sin of witchcraft."
Vì sự bội nghịch cũng đáng tội như là sự tà thuật.
And stubbornness is just like idolatry.
Sự cố chấp hay là cứng đầu thì cũng giống như là tội cúng lại thần tượng.
Stubbornness is just like idolatry.
Sự cứng đầu cũng giống như là thờ thần tượng.
So he's saying that rebellion and stubbornness are very big problems.
Và như vậy thì Samuel cho chúng ta biết là sự cứng đầu và sự bội nghịch là một vấn đề rất là quan trọng.
You know, Saul only thought it was a little thing.
Trong khi đó thì Saul lại tưởng rằng đó là một điều hết sức tầm thường.
But it's the little foxes that spoil the vine.
Nhưng mà đó là những con sóc nhỏ mà nó lại phá hủy cái vườn nho.
A little bit of leaven leavens the whole lump.
Một chút cái men làm dậy lên cả đống bột.
It's very important as we close this series.
Đây là một điều hết sức quan trọng khi chúng ta chấm dứt loạt bài học này.
About 10 wilderness mentalities.
Là về 10 cái thái độ, cái lối suy nghĩ mà giữ chúng ta trong đồng vắng.
That you fully understand how important it is that you decide to be obedient.
Và khi mà chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta cần phải học hỏi để mà có thể vâng phục Chúa.
Even if nobody else you know is being obedient, I'm encouraging you to be obedient.
Cho dù không có một người nào mà quý vị biết mà có được tấm lòng vâng phục Chúa thì tôi muốn quý vị có lòng vâng phục Chúa.
In Ecclesiastes, we see a man who tried everything in life to be happy.
Trong sách Truyền Đạo, chúng ta thấy có một người đã cố gắng hết tất cả mọi điều mình làm để mà có thể có sự vui mừng.
He fell away from God and went his own way and did everything.
Người này đã lìa bỏ Chúa và tự ý làm sống theo ý của mình.
But at the very end of the book Ecclesiastes, Solomon says this.
Nhưng mà đến cuối của sách này thì Solomon đã nói như thế này.
He said, "Well, everything's been heard. I've said all I can say."
Tất cả chúng ta đã nghe và hãy nghe lời kết của lý thuyết này.
And when I look at my whole life, this is what I come up with.
Sau khi đã sống trọn cả cuộc đời của ta thì đây là điều ta kết luận.
There's only one thing that's really important.
Chỉ có một điều quan trọng.
Fear God and reverence Him.
Ấy là kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài.
Know that He is and keep His commandments.
Và giữ các điều răn của Ngài.
For this is the whole duty of man.
Ấy là trọn phận sự của loài người.
Obeying God is man's original purpose.
Vâng phục Đức Chúa Trời đó là mục đích đầu tiên của con người.
The whole reason why God created him.
Đó là cả cái lý do, cái mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng loài người.
It is the root of all character.
Đó là cái cội rễ của tất cả mọi bản tính.
You see, all of our character is built during times of obedience, doing what God tells us to do.
Bản tính con người của chúng ta đặt nền tảng trên xem là chúng ta có làm theo điều mà Chúa dạy chúng ta hay không.
And especially when we don't want to.
Nhất là khi mà chúng ta không muốn làm.
It says obedience is the foundation of all happiness.
Bởi vì sự vâng phục là cội rễ của tất cả mọi sự vui mừng.
And it is the adjustment to everything in our lives that is out of balance.
Và đó là cách để chúng ta có thể điều chỉnh tất cả mọi sự mà nó sai lệch trong đời sống chúng ta.
I love that scripture.
Tôi rất thích cái câu kinh thánh đó.
So many times when people come to a relationship with God,
nhiều khi mà một người đến với Chúa trong sự tương giao với Chúa,
they have many things in their lives that are out of order and wrong.
Có rất nhiều điều trong đời sống của người đó sai trật.
And they're out of order and wrong because they've not been obeying God all their life.
Bởi những điều đó sai trật trong đời sống của họ bởi vì trong suốt cả đời của họ họ chưa hề vâng phục Chúa.
They've been going their own way and not going God's way.
Họ đã tự sống theo ý của mình chứ không phải sống theo ý của Chúa.
And this scripture tells us the way to get things back in balance.
Và câu kinh thánh này cho chúng ta biết là cách để chúng ta có thể đem tất cả mọi sự trở lại với sự quân bình.
The way to get things right again.
Cách để mà đem tất cả mọi sự trong cái sự ngay thẳng.
Is to start obeying God.
Đó là bắt đầu vâng phục Chúa, vâng lời Chúa.
Every time you fulfill an act of obedience.
Bất cứ khi nào mà chúng ta vâng phục Chúa.
You're taking a giant step toward the promised land.
Thì chúng ta bước một bước thật là xa để tiến về vùng đất hứa.
Every time you and I obey God.
Bất cứ khi nào mà quý vị và tôi vâng phục Chúa.
We're leaving the wilderness.
Tức là chúng ta lìa bỏ, chúng ta lìa xa.
And heading for the blessings of God.
Vùng đồng vắng và hướng về vùng đất hứa của Chúa.
Well, just before we close today, I want to put a blessing on your life. I believe in the power of the blessing.
Trước khi mà chúng ta chấm dứt, tôi xin được chúc phước cho đời sống quý vị.
I believe as a minister that I have authority to bless you.
Tôi là một người rao giảng phúc âm của Chúa và tôi tin là tôi có quyền để mà chúc phước cho quý vị.
And I believe the blessing is greater than the curse.
Và tôi tin là sự chúc phước thì cao quý hơn là sự rủa xả.
Many people live under curses and they don't even know it.
Nhiều người đang sống dưới sự rủa xả mà họ không hề hay biết gì cả.
We're going to take authority over it now.
Và tôi bây giờ dùng uy quyền của Chúa để mà phá bỏ
điều đó. In the name of Jesus, I take authority over every curse on these people's lives.
Lạy Cha, nhân danh của Chúa Jesus, con cắt bỏ tất cả những cái sự trói buộc trên đời sống của những người này.
I break the curse of poverty.
Con phá bỏ sự rủa xả của sự nghèo đói.
I break the curse of sickness and disease.
Sự rủa xả của sự bệnh tật.
I break the curse of insecurity.
Con phá bỏ sự rủa xả của sự bất an.
I take authority over witchcraft curses.
Và của tất cả những sự nguyền rủa của sự đồng bóng ma quỷ.
Over bloodline curses.
Của tất cả những sự rủa xả qua dòng huyết.
And over generational curses.
Qua tất cả những sự rủa xả từ
đời này sang đời khác.
Và trong danh của Chúa Giêsu, tôi xin chúc phước cho quý vị.
And what I call blessed is blessed.
Và khi mà tôi tuyên bố sự chúc phước của Chúa thì những người đã được phước, không bị sự rủa xả.
Blessings are going to chase you down in the street.
Sự phước hạnh của Chúa sẽ theo đuổi quý vị.
You're blessed when you go in and blessed when you go out.
Quý vị ra vào thì đều được phước của Chúa.
God bless you. Enjoy living in the promised land.
Chúa chúc phước cho quý vị để quý vị sống trong vùng đất hứa.
I enjoyed bringing you this series. God bless you.
Cảm ơn Chúa.